Nhận diện sự thật.
Nhận diện sự thật.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay nước Nga và nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 104 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Cuộc cách mạng đã mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội và vì con người. Vậy nhưng, cũng như nhiều sự kiện lịch sử quan trọng khác ở Việt Nam như cách mạng tháng 8 năm 1945 hay sự kiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, có không ít kẻ cơ hội chính trị vẫn luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga, của cách mạng tháng 8 năm 1945 hay sự kiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Việt Nam ta. Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, thực chất đó là trò hề lặp lại của những kẻ cơ hội chính trị với hy vọng hão huyền rằng nói nhiều sẽ quen tai, rồi chuyển sai thành đúng. Nhưng lịch sử chỉ có một, sự thật cũng chỉ có một. Các sự kiện lịch sử trọng đại không thể vì vài lời lẽ xuyên tạc, phủ nhận của một số cá nhân mà mất đi giá trị đích thực của nó. Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay có chủ đề Xuyên tạc lịch sử, trò hề lặp lại không làm mất đi giá trị vĩ đại của sự kiện. Với sự tham gia của các vị khách mời là Tiến sĩ Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, và Tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo.
Nhận diện sự thật.
Trước hết xin chào và cảm ơn Tiến sĩ Lê Thị Chiên đã nhận lời tham gia chuyên mục Nhận diện sự thật của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, xin chào biên tập viên Hằng Nga và xin chào quý vị thính giả trên cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của lịch sử nhân loại có những sự kiện mà giá trị to lớn của nó không gì có thể phủ nhận. Những giá trị ấy không chỉ được hun đúc bằng cơ sở lý luận mà còn được chiêm nghiệm bằng chính thực tiễn. Thưa Tiến sĩ Lê Thị Chiên ạ, quá trình nghiên cứu của tiến sĩ hẳn là đã bắt gặp những sự kiện lịch sử có giá trị mang tính bước ngoặt của thời đại ạ.
Qua quá trình nghiên cứu của tôi thì tôi cũng đã bắt gặp rất nhiều các cái sự kiện mang tính bước ngoặt cả ở trong nước và quốc tế. Điển hình ở thế kỷ 20 đó là sự kiện chủ nghĩa xã hội Liên Xô ra đời vào năm 1917 sau cái thành công của cuộc cách mạng tháng 10 Nga.
Vâng, cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 mà tiến sĩ vừa nhắc tới được coi là một sự kiện lịch sử mang tầm vóc thời đại. Một cuộc cách mạng vừa có tính lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và vừa có tính hiện thực. Vậy nhưng hơn 100 năm rồi, cuộc cách mạng tháng 10 Nga vẫn chưa thôi bị đem ra bàn tán, đòi xét lại. Mời tiến sĩ Lê Thị Chiên cùng với quý vị thính giả cùng nghe một số luận điệu sau đây.
Coi cách mạng tháng 10 chỉ là vụ cướp chính quyền, cuộc cách mạng mạo danh, là sự trạch hướng lịch sử. Một số học giả tư sản cáo buộc sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sau cách mạng tháng 10 là quái thai của lịch sử. Nguy hại hơn, không chỉ có những kẻ đứng trên lập trường tư sản, mà ngay trong hàng ngũ những người cộng sản Liên Xô trước đây cũng lên tiếng phủ nhận, xuyên tạc giá trị của cách mạng tháng 10. Điển hình là Yakovlev, trưởng ban tuyên huấn Đảng Cộng sản Liên Xô, người có vai trò là một trong những kiến trúc sư trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô. Theo ông ta, vì cách mạng tháng 10 Nga là sai lầm lịch sử nên cần phải xóa bỏ mọi sản phẩm ra đời từ sai lầm đó, bao gồm tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, nhà nước Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô, hệ thống xã hội chủ nghĩa và toàn bộ lịch sử Liên Xô kể từ sau cách mạng tháng 10 Nga, trong đó có cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thị Chiên, những người coi cách mạng tháng 10 Nga là sai lầm, rồi đòi xóa bỏ cả thành quả của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Qua nghiên cứu của mình thì tiến sĩ nhận định thực chất là họ muốn gì ạ?
Cuộc cách mạng tháng 10 Nga ra đời là trên cơ sở kế thừa và phát triển những cái quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. Do đó cho nên mục tiêu của các thế lực thù địch khi phủ nhận những thành quả của cách mạng tháng 10 Nga trước hết là để phủ nhận cái lý luận của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra thì các thế lực thù địch cũng muốn phủ nhận những cái sự hiện hữu của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước Liên Xô và Đông Âu, từ đó để hướng lái cái con đường phát triển của thế giới đi theo cái con đường tư bản chủ nghĩa như mong muốn của các học giả tư sản và các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị.
Vâng, và trên thực tế thì những quan điểm ấy có được nhân dân các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây chấp nhận hay không, thưa tiến sĩ?
Khi các luận điệu đó tung ra thì đã gặp phải những cái sự phản kháng rất là quyết liệt trên tất cả các mặt trận lý luận, mặt trận tư tưởng của không chỉ những người dân Xô Viết mà còn của cả các nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Những cái luận điệu này được tung ra thì mặc dù đã gây ra những cái sự xáo trộn về tư tưởng chính trị, về ý thức hệ, nhưng về cơ bản thì nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn luôn vững tin vào những cái thành quả vĩ đại mà cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã đạt được.
Thưa quý vị, nhân dân Liên Xô và bây giờ là người dân Liên bang Nga, mà đại diện là người đứng đầu Tổng thống Nga Putin, chưa bao giờ phủ nhận giá trị lịch sử của cuộc cách mạng tháng 10 Nga, cũng như cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Hàng năm, chúng ta vẫn chứng kiến nước Nga tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 năm 1945 với các cuộc diễu binh diễu hành quy mô tầm cỡ thế giới để tri ân những người bảo vệ Tổ quốc, những người đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập của Tổ quốc.
Tôi xin chúc mừng các bạn nhân ngày chiến thắng, một chiến thắng mang tính thời đại, ý nghĩa lịch sử đối với vận mệnh của cả thế giới. Đây là một ngày lễ đã, đang và sẽ luôn là ngày thiêng liêng nhất đối với nước Nga. Chúng ta là những người thừa kế của một thế hệ chiến thắng, một thế hệ đã đánh bại, phá vỡ, nghiền nát chủ nghĩa quốc xã. Những người lính Liên Xô, họ đã giành được chiến thắng trước chủ nghĩa Đức Quốc xã và được vinh danh qua nhiều thế kỷ. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ rằng chính nhân dân Liên Xô đã thực hiện chiến công hào hùng này, và chúng ta sẽ luôn tự hào về chiến công của họ.
Ура!
Và để ngăn chặn những âm mưu xuyên tạc lịch sử trắng trợn, mới đây một dự luật có tên gọi là cấm công khai đồng nhất các mục tiêu và hành động của Liên Xô và Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai đã được đệ trình ra Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện. Văn kiện cũng đề xuất cấm phủ nhận vai trò quyết định của nhân dân Liên Xô trong việc đánh bại phát xít Đức và sứ mệnh nhân đạo của Liên Xô trong quá trình giải phóng các nước châu Âu. Dự luật nhấn mạnh việc không thể chấp nhận trộn lẫn và đánh đồng hành động của những người bảo vệ Tổ quốc, những người đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập của Tổ quốc, với hành động của những người lính chiếm đóng nhằm mục đích tiêu diệt dân tộc, những người bị kết án phạm tội theo phán quyết của Tòa án Nuremberg. Dự luật cũng nhằm tạo ra một rào cản lập pháp đối với những âm mưu trộn lẫn và đánh đồng, đòi xét lại và phủ nhận lịch sử, trong khi vẫn duy trì không gian cho nghiên cứu lịch sử và thảo luận khoa học.
Nhận diện sự thật.
Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, chiến thắng phát xít năm 1945 không phải là những sự kiện lịch sử hiếm hoi bị xuyên tạc, bôi xấu. Cùng với các sự kiện lịch sử tầm vóc của thế giới, lịch sử hiện đại của Việt Nam cũng bị những kẻ cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận. Mùa thu năm 1945, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vậy mà, chính những kẻ vừa bôi nhọ xuyên tạc sự kiện chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 năm 1945 lại cho rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là sự ăn may của Cộng sản Việt Minh. Họ lập luận, Việt Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của đồng minh chống phát xít khi quân đồng minh chưa kịp vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật. Thưa tiến sĩ Lê Thị Chiên, tiến sĩ có bình luận gì về cách thức bôi nhọ vai trò của Việt Minh để thông qua đó hạ thấp giá trị, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi của quần chúng nhân dân thông qua mặt trận Việt Minh để tiến hành thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 ạ?
Với những cái chiêu bài phủ nhận những cái thành quả cách mạng tháng 8 và cho rằng là cách mạng tháng 8 là ăn may, ở góc độ nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng đây là những cái luận điệu thực chất là không mới, nhưng mà chúng đã sử dụng các cái chiêu trò ngày càng tinh vi. Trong những năm gần đây thì chúng đã lợi dụng các cái phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội để tuyên truyền. Thế thì những cái luận điệu này đã ăn sâu, đã len lỏi vào trong các cái trang mạng xã hội từ trong nước đến ở hải ngoại. Và đây đang là một trong những cái mối nguy hại cũng rất lớn đối với cả công tác chính trị tư tưởng của Đảng ta. Và vì vậy trong những năm gần đây thì nhân kỷ niệm các cái sự kiện lịch sử thì Đảng ta cũng đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền về cái đường lối lãnh đạo của Đảng, về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, để nhằm định hướng về tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có những cái nhận thức đúng đắn về lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Chiên với phần phân tích và bình luận vừa rồi. Và để hiểu rõ hơn các thủ đoạn trộn lẫn các chi tiết, bối cảnh lịch sử để phục vụ cho mục đích đánh đồng, hạ thấp giá trị của sự kiện cách mạng tháng 8 năm 1945 mà các phần tử cơ hội chính trị đã sử dụng, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn sau đây của phóng viên Trường Giang, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, với giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển.
Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, cách mạng tháng 8 năm 1945 diễn ra chỉ trong khoảng thời gian là hơn 15 ngày và ít đổ máu. Là người nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử thì ông có thể cho biết đâu là cái nguyên nhân để mà cách mạng tháng 8 có được thành công như vậy?
Để có được cái thành công vĩ đại của cách mạng tháng 8, thế thì cái nguyên nhân khách quan được giới nghiên cứu ở Việt Nam và cả nước ngoài cũng nhấn mạnh, đánh giá cao đấy, sau khi nước Nhật bị đánh bại hoàn toàn và cái việc Nhật đầu hàng quân đồng minh thì đã mở ra một cái thời cơ lịch sử vô cùng thuận lợi cho Việt Nam, các dân tộc anh em trên bán đảo Đông Dương và nhiều nước khác ở Đông Nam Á để mà đứng lên giành độc lập dân tộc. Thì trước đó nữa, ngay cả cái việc người Nhật lật đổ người Pháp trên đất nước ta thông qua cái cuộc đảo chính thì cũng là một cái diễn biến khách quan rất thuận lợi cho cái phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Quan trọng nhất là nó mở ra một cái thời cơ để cho lực lượng cách mạng phát triển có tính chất bùng nổ trên phạm vi toàn quốc.
Như vậy có nghĩa là chúng ta đã có được một điều kiện rất là thuận lợi từ cái bối cảnh quốc tế mang lại. Tuy nhiên, đó có phải là cái nguyên nhân chính để mà dẫn đến thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945? Giáo sư nghĩ sao về điều này?
Tôi muốn nhấn mạnh, dù yếu tố quốc tế, yếu tố khách quan có quan trọng đến đâu ấy, thì người ta cũng không được phép cường điệu nó. Bằng chứng có thể thấy rằng là cái thời cơ lịch sử thuận lợi đấy được mở ra như nhau cho các dân tộc ở Đông Nam Á. Thế mà ở Đông Dương chỉ có nhân dân Việt Nam mang sức ta giải phóng cho ta, giành được chính quyền, tuyên bố được độc lập. Thứ hai, mổ xẻ cho sâu hơn, chúng ta nhớ rằng lúc đó không chỉ có lực lượng yêu nước và cách mạng tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa của mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo đâu nhé. Còn có giáo phái Cao Đài, còn có Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, còn có Việt Nam Quốc Dân Đảng, còn có rất nhiều các cái lực lượng khác. Thế nhưng mà họ đã không thể tập hợp được lực lượng và họ đã không giành được chính quyền. Như vậy thì cái yếu tố chủ quan quan trọng nhất ở đây ấy, chính là cái sự quy tụ của đại nghĩa dân tộc dưới một ngọn cờ duy nhất, đấy là ngọn cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh. Cái yếu tố dẫn đến cái đó chính là đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Như vậy cách mạng tháng 8 nổ ra và thành công trên phạm vi toàn quốc có yếu tố ăn may, chính xác không thưa giáo sư?
Trong thực tế lịch sử nhân loại thì không có một cuộc cách mạng nào nhờ vào ăn may, phải nhờ vào thực lực này chính chứ. Lúc đó ở Việt Nam có khoảng gần 100.000 quân Nhật và đội quân có mặt ở Đông Dương chưa từng thua một trận nào. Và theo cái kết luận của hội nghị Potsdam thì quân Nhật vẫn có trách nhiệm duy trì trật tự ở những cái vùng quân Nhật chiếm đóng để rồi sẽ bàn giao cho quân đồng minh. Mà bằng chứng rằng là Nhật cũng không bàn giao chính quyền cho ngay cả những cái lực lượng thân Nhật. Thế thì trong cái điều kiện như vậy thì chỉ có mặt trận Việt Minh hiệu triệu được dân chúng đứng lên giành chính quyền. Cho nên ấy là việc giành chính quyền ở đây còn có cái trí tuệ, cái dũng cảm, cái thông minh tài tình của cán bộ đảng để tiến hành cái cuộc đấu tranh ngoại giao thành công với quân đội Nhật. Cho nên là cái cuộc đấu tranh này không phải là một cái cuộc đấu tranh đơn giản, và thắng lợi đấy là thắng lợi vĩ đại.
Vậy thì theo giáo sư, tại sao họ lại luôn cố tình xuyên tạc cái giá trị lịch sử của cách mạng tháng 8 của chúng ta?
Họ muốn phủ nhận ý nghĩa, cái tính chất chính đáng của việc Việt Nam tuyên bố độc lập và giành chính quyền, để họ hướng tới cái âm mưu là lật đổ chế độ. Đây chính là một cái tấn công trực diện vào chủ quyền, thành tựu cách mạng của nhân dân ta. Toàn thế giới, những nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc thì đều thừa nhận cái giá trị cách mạng tháng 8. Chúng tôi cho rằng là dù ai chăng nữa cũng không thể đi ngược lại lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam. Ai đứng ra phủ nhận thì là họ đứng ra ngoài dân tộc Việt Nam, họ không xứng đáng để có những cái chỗ đứng trong cái cộng đồng khoa học cũng như là trong cái cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung về cuộc trao đổi hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, rất là đanh thép ạ. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung đã đề nghị những ai phủ nhận giá trị của cách mạng tháng 8 thì hãy đứng ra ngoài cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những ai đi ngược lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam đều không có chỗ đứng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học lịch sử của Việt Nam và thế giới. Thưa tiến sĩ Lê Thị Chiên, những luận điệu mang tính lấp liếm, phủ nhận lịch sử như chúng ta đã nghe không chỉ xuất hiện ngày 1, ngày 2 mà đã lặp đi lặp lại trong một thời gian rất là dài. Có phải là rất nhàm chán không khi mà họ cứ nói đi nói lại một luận điệu cũ mềm, thưa tiến sĩ ạ?
Đây hoàn toàn là cái chiêu bài theo kiểu mưa dầm thấm lâu của các thế lực thù địch, để nhằm là đẩy càng nhiều những cái thông tin xấu độc vào cái cộng đồng mạng, vào tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nhằm nhuộm đen cái tinh thần, nhuộm đen cái tư tưởng. Mặc dù những cái luận điệu này thực chất nó chỉ là rượu cũ bình mới, nhưng chúng ta cũng không thể coi thường, mà luôn luôn phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác.
Vâng, có lẽ với ảo tưởng nói nhiều thì sai cũng thành đúng, nên hễ có cớ là những kẻ cơ hội bám ngay vào để xuyên tạc và chống phá. Mới đây thôi, nhân sự kiện thủ đô Kabul, Afghanistan thất thủ hôm 15 tháng 8 vừa qua, thì lập tức trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện bài viết của một số đối tượng so sánh cuộc chiến tranh ở Afghanistan với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đó là các bài viết Kabul năm 2021 có phải là Sài Gòn năm 1975 của Giác Khăm Mơ Nguyễn, hay là Afghanistan trong vòng vây Taliban và Sài Gòn năm 1975 có gì khác biệt của Minh Dũng, hay là chiến tranh Afghanistan đang kết thúc như ở Việt Nam của Việt Luận. Thưa tiến sĩ Lê Thị Chiên, có những sự kiện lịch sử vốn đã tường minh như là sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam ta. Nhân chứng lịch sử còn rất là nhiều. Tính chính nghĩa, chính danh, giá trị, thành quả mà sự kiện đem lại cho nhân dân Việt Nam đã rõ ràng, nhưng mà vẫn bị người ta lợi dụng để dựng chuyện. Theo tiến sĩ thì việc họ so sánh sự kiện Kabul, Afghanistan thất thủ với sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước của Việt Nam là nhằm mục đích gì ạ?
Một trong chiêu bài của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua là móc nối các sự kiện với nhau để nhằm đánh tráo cái bản chất của vấn đề. Một trong những cái điều mà chúng muốn nhắm tới đó là nhân các cái sự kiện chính trị ở thế giới để nhằm kết nối, để nhằm tạo nên những cái mối liên hệ tưởng chừng như là rất là vô tình, nhưng để nhằm đánh tráo đi bản chất, cái tính chính đáng của cuộc chiến tranh vệ quốc mà nhân dân ta, mà cả dân tộc ta đã đổ biết bao xương máu ở đó, để nhằm hướng lái cái dư luận quốc tế quay lưng lại với cả cái cuộc chiến tranh chính nghĩa ở Việt Nam.
Vâng, nếu mục đích của họ là kích động để tạo ra một thế hệ trẻ có xu hướng muốn xét lại lịch sử, thì liệu họ có đạt được điều đó hay không? Bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với một bạn trẻ là tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo để nghe quan điểm của bạn sau khi tiếp nhận những thông tin từ các bài viết so sánh sự kiện Kabul năm 2021 với Sài Gòn năm 1975. Xin chào Nguyên Bảo. Trên Facebook tôi có thấy là bạn bày tỏ quan điểm so sánh Kabul năm 2021 và Sài Gòn năm 1975 là khập khiễng. Bạn có thể nói rõ hơn điều này không?
Sự so sánh này như tôi thấy là tập trung vào một số nội dung chính. Thứ nhất là so sánh sự giống nhau trong cái cách mà Mỹ rút đi khỏi chiến trường thực địa và để lại lực lượng đồng minh hoặc bù nhìn, và hình ảnh chiến dịch sơ tán công dân của Mỹ và những người Afghanistan muốn rời đi với hình ảnh chiến dịch sơ tán của Mỹ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Điều này chúng ta có thể tạm hiểu được, bởi vì xét về mặt hình ảnh là có những cái điểm tương đồng nhất định khi một cuộc xung đột hay một cuộc chiến tranh kết thúc. Thứ hai là sự so sánh lực lượng Taliban với quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong việc tiếp quản đất nước. Những cái sự so sánh này nhìn ở góc độ nào, chúng ta cũng thấy có những cái khập khiễng nhất định. Dù có thể là xét về mặt khoa học, chúng ta có thể tìm thấy một số sự liên hệ về cái cách thức rút quân, cách thức thay đổi chính sách, ủy thác trách nhiệm của Mỹ với lực lượng thân Mỹ tại thực địa ở chiến trường Việt Nam năm 1975 và Afghanistan của năm 2021. Không thể có sự so sánh nào về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam với xung đột chính trị nội bộ, tôn giáo, sắc tộc giữa các lực lượng chính trị quân sự của Afghanistan. Mỹ đổ quân vào Afghanistan là sự tiếp tục trên danh nghĩa cuộc chiến chống khủng bố. Còn sự can dự và có mặt của quân đội Mỹ tại Việt Nam hơn 50 năm trước là hết sức vô lý.
Vâng, chúng ta đều là những người sinh ra sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 và không được chứng kiến các diễn biến thật sự ở cái thời điểm lịch sử đó. Và hiện nay thì thông tin về sự kiện lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt Nam cũng vô cùng nhiều chiều với những cái góc nhìn khác nhau. Vậy thì Nguyên Bảo trang bị kiến thức và có những cái phương pháp đối chiếu thông tin như thế nào để có thể đưa ra những cái nhận định, quan điểm của riêng mình?
Với nguồn tư liệu cực kỳ dồi dào, phong phú cả trong và ngoài nước, tôi cho rằng không thiếu tài liệu để chúng ta có cái nhìn nhận về sự kiện này. Và rõ ràng dù soi chiếu ở góc độ nào thì sự thất bại của Mỹ trong việc can thiệp quân sự dựng lên chính quyền bù nhìn tại Việt Nam là một sự thật. Cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân Việt Nam để giành được độc lập suốt gần 100 năm kể từ khi Pháp xâm lược năm 1858 để giành thắng lợi cuối cùng là một sự thật. Có chăng giờ đây do cái độ lùi của lịch sử, chúng ta nhìn nhận nguyên nhân của một chiến thắng trên nhiều phương diện hơn, mà có thể với nhiều người, kể cả tôi nữa, cũng có thể phân tích thêm sâu hơn những cái nguyên nhân khác, nhân tố khác một cách khoa học hơn, mà vì nhiều lý do có thể trước đây chúng ta chưa có điều kiện hoặc là chưa phù hợp để nói đến. Và rõ ràng càng làm rõ thêm những nhân tố đó, tôi càng thấy cái sự vĩ đại và nghệ thuật chính trị, quân sự, ngoại giao, công tâm hay là đường lối chiến tranh nhân dân của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Những cái quan điểm khoa học hay thậm chí quan điểm cá nhân có thể dựa trên thông tin từ cơ quan chính thống, có thể từ năng lực nghiên cứu của cá nhân, của thế hệ hiện tại do họ có sự ưu thế là ngoại ngữ, công nghệ, môi trường toàn cầu về lịch sử dân tộc nói chung và chiến thắng 30 tháng 4 nói riêng, nhưng phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, từ cái tinh thần xây dựng không định kiến, không chủ quan, không rào để bôi đen hay tô vẽ thêm bất cứ điều gì phi khoa học với những sự kiện đó.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyên Bảo với những chia sẻ này.
Nhận diện sự thật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục phát sóng trước về chủ đề xuyên tạc lịch sử, chiêu bài mới, âm mưu cũ, chúng tôi đã từng đề cập việc đôi khi chúng ta chưa có đầy đủ thông tin về một số sự kiện lịch sử, hoặc là một số sự kiện lịch sử được đưa ra thêm những chi tiết chưa được kiểm chứng. Điều này có thể là cơ hội cho các thế lực thù địch chống phá lợi dụng để xuyên tạc, phê phán đảng cầm quyền hoặc là chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi xin nhắc lại, họ khi lặp lại các ý kiến phê phán, phủ nhận lịch sử, tạo ra một nguy cơ tai hại về tư tưởng, hình thành một thế hệ có suy nghĩ đòi xét lại lịch sử, trong đó có nhiều thành phần lật sử, trở cờ ngay trong các chính thể đó. Nếu nhiều người trong chúng ta cả tin và hời hợt chỉ biết tiếp nhận thông tin mà không có suy xét, đối chứng các cứ liệu lịch sử. Nhưng họ sẽ không đạt được ý đồ nếu chúng ta nhìn thấu mục đích đưa thông tin của họ và biết phân tích sự kiện trong bối cảnh lịch sử của nó như các vị khách mời vừa trao đổi. Lịch sử là sự thật, luôn khách quan và công bằng. Lịch sử cũng không có chữ nếu như các giả thuyết mà những kẻ cơ hội chính trị đã đưa ra. Khoa học lịch sử luôn rộng cửa cho những nghiên cứu mới. Cộng đồng nghiên cứu khoa học cũng luôn muốn tiếp nhận những chi tiết mới được phát hiện nhằm bồi đắp, sáng rõ thêm giá trị cho các sự kiện lịch sử vĩ đại. Nhưng người nghiên cứu cung cấp thông tin phải thật sự khách quan, chân thực. Chứ dùng kiểu ma lanh, khôn lỏi, tung ra những thông tin thật giả lẫn lộn để đánh đồng, rồi hạ thấp giá trị thực tiễn đã được minh chứng bao lâu nay của các sự kiện lịch sử, vốn dĩ rất vĩ đại của thế giới như là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, hay của Việt Nam như là cách mạng tháng 8 năm 1945 và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, thì chả ai tin. Một lần nữa, cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. và tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo đã tham gia chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hiền, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.